SBS Audio is supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay của SBS tiếng Việt với những nội dung chính. Việc giảm hóa đơn tiền điện và cắt giảm thuế sắp có hiệu lực đối với các gia đình Úc. Các nhà phân tích cho rằng có rất nhiều mối đe dọa trong cuộc bầu cử ở Pháp. Và Đài Loan bắt giữ 8 người Việt Nam là lao động bỏ trốn. Sau đây là bản tin chi tiết. Việc giảm hóa đơn tiền điện và cắt giảm thuế cho tất cả người lao động sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Chính phủ liên bang đã công bố trong bản ngân sách liên bang năm nay rằng tất cả các gia đình ở Úc sẽ được giảm hóa đơn tiền điện $300. Trong lĩnh vực an ninh nội địa, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và An ninh mạng Claire O'Neill đã công bố phân bổ tài trợ $6.4 triệu để thí điểm một trung tâm tình báo mới và nâng cấp các biện pháp bảo vệ mạng thông tin cho hệ thống chăm sóc sức khỏe. Mô hình này đã được sử dụng trong ngành tài chính ngân hàng để chia sẻ các phản hồi thành công và các biện pháp phòng ngừa đối với các mối đe dọa trên mạng. Nay tới với nước Pháp, các phòng bỏ phiếu chuẩn bị mở tại Pháp cho cuộc bầu cử lập pháp quan trọng và có vẻ phân cực của đất nước này. Chính phủ trung dung của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm cách giữ ghế trong bối cảnh sự ủng hộ dành cho Đảng Đoàn kết quốc gia chống nhập cư ngày càng gia tăng. Đến với Bolivia, Tổng thống Bolivia Luis Arce đã nói rằng ông đã củng cố chính phủ của mình sau cuộc đảo chính quân sự thất bại vào đầu tuần này 26 tháng 6. Nhà kinh tế này đã trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu khi các đơn vị quân đội đã chiếm giữ quảng trường trung tâm La Paz và dùng xe bọc thép đâm sầm vào cửa dinh Tổng thống để binh lính xông vào bên trong. Chuyển qua Ukraine, 10 người Ukraine đã được thả khỏi nơi bị giam cầm ở Nga khi đoàn hòa giải của Vatican đã đến Kiev. Một phần của nhóm đã tới đây vào đêm qua 29 tháng 6 bằng trực thăng tại sân bay quốc tế Kiev. Sân bay đã đóng cửa kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc. Chuyển qua Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden ngày thứ Sáu theo giờ địa phương đã nói rằng ông dự định đánh bại đối thủ Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Và không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ cân nhắc chuyện rời khỏi cuộc đua sau màn thể hiện yếu kém trong cuộc tranh luận khiến người đồng đảng Dân Chủ của ông hoang mang, theo VOA đưa tin. Về sự kiện này, ông nói như sau. Rõ ràng mà nói tôi biết mình không còn trẻ nữa. Tôi không đi lại dễ dàng như trước. Tôi không nói trôi chảy như trước. Tôi không tranh luận giỏi như trước. Ông bổ sung thêm, tôi sẽ không tranh cử nữa nếu tôi không tin tưởng bằng cả trái tim và tâm hồn rằng mình có thể làm được công việc này, rủi ro là quá lớn, ông Biden nói. Trở lại Úc với quyền lợi của người thổ dân. Nhà điêu khắc Toby Sida của người dân các đảo thuộc eo biển Torres Strait cho biết trải nghiệm tham gia triển lãm nghệ thuật bản địa Cairns đã truyền cảm hứng cho ông. Sự kiện kéo dài 4 ngày đã kết thúc với 30.000 du khách đến khu vực này để tham gia sự kiện. Trong khi đó, 32.000 người đã tham gia cuộc diễn hành LGBTIQ+ Pride hàng năm tại trung tâm của London. Thị trưởng London Sadiq Khan đã tham gia đoàn diễn hành để kỷ niệm với chủ đề Chúng ta ở mọi nơi. Những người tham gia sự kiện này nói rằng họ muốn thể hiện sự ủng hộ của mình. Và bây giờ là tin liên quan đến Việt Nam. Cảnh sát thành phố Đài Trung của Đài Loan cho biết hôm 28 tháng 6 rằng họ đã tìm thấy 16 người lao động nhập cư từ Việt Nam và Indonesia mà trước đó nhóm người này bị xem là đã bỏ đi mất tung tích. Các trang CNA News và Focus Taiwan đưa tin được VOA trích dẫn. Truyền thông Đài Loan dẫn lời các nhà chức trách cho hay nhóm người này được tìm thấy vào sáng sớm ngày 26 tháng 6, bao gồm 8 người từ Việt Nam và 8 người từ Indonesia. Trong nhóm 8 người Việt này, có một cặp vợ chồng đang bị chính quyền Đài Loan truy nã về tội lừa đảo, theo CNA News. Chính quyền quận Đại Nhã của thành phố Đài Trung nói, nhóm người này đã mất tích trong khoảng thời gian từ vài tháng hoặc 2 đến 3 năm, tùy từng người, theo trang Focus Taiwan. Bản tin viết rằng, tất cả 16 người này đều bị thẩm vấn và sau đó đã được giải đến cơ quan quản lý trung ương Đài Loan, thuộc cơ quan nhập cư quốc gia, theo các quy định trong đạo luật di trú của hòn đảo này. Đôi vợ chồng người Việt Nam bị truy nã về tội lừa đảo sau đó đã được bàn giao cho văn phòng công tố viên thành phố Đài Trung, bản tin cho biết thêm. Vụ việc này bị lộ tẩy vào ngày 10 tháng 6 sau khi một người dân địa phương trình báo một chiếc xe tải tình nghi chở những người lao động nhập cư mất tích. Mặc dù cảnh sát không nói rõ lý do tại sao chiếc xe này lại đáng nghi ngờ, vẫn theo trang Focus Taiwan tường thuật.